hòa bình, bởi nhà xuất bản phúc âm tất cả các quốc gia. Nếu bạn chỉ biết ngày hôm nay điều gì là cần thiết cho hòa bình. Luca 19 câu 42. Khi chúng ta nhìn quanh và thấy những điều đang xảy ra trên thế giới ngày nay, chúng ta khá rõ ràng rằng không có hòa bình trên thế giới. Ở khắp mọi nơi bạn nghe về đánh nhau, giết người, chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Không quan trọng bạn mở tờ báo nào, bạn sẽ thấy ở đó những điều khủng khiếp mà mọi người đang làm với nhau vì tội lỗi, hận thù và ghen tị. Những vĩ nhân trên thế giới đã cố gắng trong nhiều năm để mang lại hòa bình cho thế giới, và chưa ai trong số họ thành công. Không chỉ thế giới đang ở trong tình trạng này, mà thật đáng buồn khi nói rằng nhiều ngôi nhà của chúng ta cũng không có hòa bình trong đó. Tuy nhiên, tệ nhất là thực tế có rất nhiều người trên thế giới ngày nay, những người không có được sự bình yên trong tâm hồn của chính họ và đây là nơi bắt nguồn của mọi rắc rối. Tại sao không có hòa bình? Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra thế giới cũng như cỏ, hoa, cây cối và tất cả các loài động vật sống dưới nước cũng như những loài sống trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng tạo ra Adam và Eva và trong toàn bộ sự sáng tạo này có hòa bình. Adam và Eva không sợ bất kỳ loài vật nào, và các loài vật sống hòa bình và hạnh phúc với nhau. Con cừu có thể đi bên cạnh sư tử và sư tử sẽ không làm hại nó. Trên hết, có hòa bình giữa Đức Chúa Trời và con người, và Đức Chúa Trời thường đến vào buổi tối mát mẻ, đi dạo và nói chuyện với Adam và Eva. Trong lòng họ không hề sợ hãi đối với Đức Chúa Trời và mong chờ Ngài đến thăm họ. Sau đó, Satan, kẻ thù của hòa bình, nhập vào con rắn và cám dỗ Adam và Eva phạm tội, bởi vì tội lỗi ở đâu, ở đó không có hòa bình. Satan, cha đẻ của sự dối trá, nói với họ rằng họ sẽ không chết ngay cả khi họ không vâng lời Đức Chúa Trời và lấy trái mà Đức Chúa Trời đã bảo họ không được ăn. Cũng như nhiều người vẫn còn, cho đến ngày nay, nghe theo tiếng nói của ma quỷ, nên Adam và Eva đã làm những gì ma quỷ cám dỗ họ làm và phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó, sự bình an mà họ được hưởng đã rời bỏ họ tất cả sự bình yên và vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo ra giờ đây đã bị phá hủy chỉ trong một hành động phạm tội, và nỗi sợ hãi xâm nhập vào trái tim của Adam và Eva. Tối hôm đó, khi Chúa đến nói chuyện với họ như thường lệ, họ giấu mình và sợ sự hiện diện của Chúa. Tội lỗi đã đến trong thế gian qua một người và tội lỗi của anh ta mang theo sự chết và ngay cả chúng ta. Những người sống ngày nay cũng đã phạm tội và xa rời sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Roma 5 câu 12 và 3 câu 23. Tội lỗi này nói chung dẫn đến tội lỗi khác, và ngày nay cả thế giới đều mắc bệnh tội lỗi, và đây là lý do tại sao không có hòa bình trên trái đất. Chúa muốn khôi phục hòa bình một lần nữa cho thế giới. Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống và thấy tất cả hận thù, sợ hãi, tội lỗi và buồn bã, và trong tình yêu cao cả của Ngài, Ngài đã sai con Ngài sinh ra trong chuồng ngựa. Năm này qua năm khác vào thời điểm Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở về những lời của Thiên Thần, đừng sợ. Tôi ở đây với tin tốt cho bạn, sẽ mang lại niềm vui lớn cho tất cả mọi người. Chính ngày này tại thị trấn của David, đấng cứu rỗi của bạn đã được sinh ra Chúa Giê-xu Christ. Đột nhiên một đội quân lớn của các thiên thần trên trời xuất hiện cùng với Thiên Thần, hát ngợi khen Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa trên thiên đàng cao nhất, và hòa bình trên đất cho những người mà Ngài hài lòng. Luca 2 câu 10 đến câu 14. Chúa Giê-xu được sai đến trái đất này để từ trời chiếu sáng trên tất cả những ai đang sống trong bóng tối của sự chết, để hướng dẫn chúng ta bước vào con đường bình an. Luca 1 câu 79. Ê-phê-sô 2 câu 14 cũng cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giê-xu Christ đã mang lại sự bình an cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã gửi Hoàng tử Hòa Bình đến thế giới này, và nếu người dân thời đó chỉ chấp nhận Hoàng tử Hòa Bình thì họ đã có thể sống hòa thuận một lần nữa. Con người đã làm gì với sự bình yên đó? Giống như Adam và Eva, người Do Thái và những người khác vào thời đó, thích không vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo lời khuyên của Satan. Họ từ chối Hoàng tử, và khi Phi-lát đặt Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba trước mặt họ, họ hét lên, hãy tránh xa Chúa Giê-xu. Hãy đưa Ba-ra-ba cho chúng tôi. Nói cách khác, họ đang nói hãy lấy đi Hoàng tử của Hòa Bình và trả lại cho chúng tôi sự căm thù, chiến tranh, giết người và tội lỗi. Những người này có ý chí tự do của riêng họ và họ có thể chọn cho mình mà không bị ép buộc. Nhưng dù vậy họ đã chọn Ba-ra-ba. Những ngày mà chúng ta đang sống hoàn toàn giống nhau, Chúa đã cho chúng ta một sự lựa chọn. Chúng ta có thể có Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi và là vua của chúng ta, và Ngài sẽ mang lại hòa bình trong cuộc sống của chúng ta. Anh ấy nói, hòa bình là những gì tôi để lại với bạn, đó là sự bình yên của riêng tôi mà tôi cho bạn. Tôi không cho nó như thế giới vẫn làm. Đừng lo lắng và buồn phiền, đừng sợ. Giăng 14 câu 27. Tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta đã khiến chúng ta xa Chúa, và trong tình trạng tội lỗi của chúng ta không có sự bình an trong chính mình, nhưng Chúa Giê-xu luôn dang rộng vòng tay chờ đón chúng ta trở lại, để phục hồi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con trai của Đức Chúa Trời và để trả lại hòa bình cho chúng ta. Chúng ta được kể trong Rô-ma 5 câu 1. Bây giờ chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Không có gì trên thế giới này có thể mang lại cho chúng ta sự bình yên. Tiền bạc, giàu sang danh vọng không cho được, uống không cho được, và đặt tên của chúng tôi vào một cuốn sách nhà thờ không thể cung cấp cho nó. Chỉ có một cách duy nhất để nhận được sự bình an cho tâm hồn chúng ta, đó là đến với Chúa Jesus, thú nhận tội lỗi của chúng ta với Ngài và quay lưng lại với họ, và nếu chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều gì? Là đúng, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi việc làm sai trái. Một Giăng 1 câu 9. Bình an mà Chúa rêu ban cho là một bình an vượt xa sự hiểu biết của con người. Philip 4 câu 7. Con người không thể giải thích được điều đó, nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đó trong cuộc sống của mình nếu chúng ta sẵn sàng quay lưng lại với tội lỗi và những người bạn tội lỗi, đồng thời hướng về Chúa Giêsu Kitô và chỉ phụng sự Ngài. Chúng ta có thể sống mà không có hòa bình nhưng chúng ta không thể chết mà không có hòa bình, vì nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề của ăn và uống, nhưng là sự công bình và hòa bình. Rô-ma 14 câu 17. Vì vậy, nếu chúng ta không có sự bình an của Chúa trong tâm hồn khi chết, chắc chắn chúng ta sẽ không được đón nhận vào thiên đàng bình an của Ngài. Nếu chúng ta không chấp nhận Hoàng tử hòa bình vào cuộc sống của mình và chúng ta chết trong tình trạng tội lỗi của mình, thì chỉ có một nơi dành cho chúng ta, và đó là những ngọn lửa vĩnh cửu của địa ngục. Bạn không thể chết trong tình trạng hiện tại vì bạn sẽ bị hư mất đời đời, và lời Chúa nói với chúng ta rằng khói lửa hành hạ họ sẽ bốc lên đời đời. Đó là một địa ngục vĩnh cửu mà tội nhân sẽ đến, và tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Không có ai là người công bình. Rô-ma 3 câu 10. Nếu bạn muốn lên thiên đàng, chỉ có một việc phải làm, đó là làm hòa với Đức Chúa Trời và có sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng bạn và hãy để sự bình an mà Đấng Christ ban cho bạn, hướng dẫn bạn. Cô-lô-se 3 câu 15. Vào dịp Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở về việc Chúa Giê-xu đến thế giới này để mang lại hòa bình. Vào giờ phục sinh, chúng ta được nhắc nhở về việc dân chúng đã chối bỏ Ngài và đóng đinh Ngài vào thập tự giá như thế nào. Bạn thân mến, bạn cũng sẽ là một trong những người đã từ chối Thầy, hay bạn định mở cuộc đời mình và để Ngài vào. Chỉ có một cách duy nhất để có được sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng bạn, và đó là bằng cách quỳ xuống trước mặt Ngài ngay bây giờ, thú nhận với Ngài rằng bạn là tội nhân, và cầu xin Ngài thanh tẩy bạn và biến bạn thành của riêng Ngài. Cho dù bạn nghĩ mình giỏi đến đâu, bạn cũng cần được cứu, cho dù bạn có thể nghĩ mình tồi tệ đến mức nào, Ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận bạn và sẽ không quay lưng lại với bất cứ ai. Nếu bạn chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời trong tâm hồn bạn, thì hãy chấp nhận điều đó ngay bây giờ và bạn sẽ có một niềm vui lớn lao và vinh quang mà không lời nào diễn tả được. Một Phi-e-lơ 1 câu 8. Tại một buổi lễ phúc âm nọ, một ông già đứng lên và nói, tôi đã sống dưới thời trị vì của 4 vị vua. Trong lần đầu tiên chúng tôi luôn có chiến tranh, và đó là một khoảng thời gian khủng khiếp. Trong thời trị vì thứ 2, chúng tôi gặp nạn đói lớn, và chúng tôi ăn chuột, cỏ và gỗ. Trong phần 3, kẻ thù của chúng tôi đã đánh bại chúng tôi và chúng tôi trở thành đầy tớ của chúng. Nhưng trong thời trị vì của vị vua thứ 3 này, chúng ta đã được viếng thăm bởi một vị vua khác, một vị vua vĩ đại, một vị vua tốt, một vị vua hòa bình, một vị vua tình yêu Chúa Giê-xu là Chúa từ trời. Ngài đã đánh bại kẻ thù, và Ngài đã chinh phục trái tim chúng ta. Đó là lý do tại sao giờ đây chúng tôi đang sống trong hòa bình và dư dật, và hy vọng sẽ sớm được sống với Ngài trên thiên đàng. Bạn thân mến, hãy phó thác cuộc sống của bạn ngay bây giờ cho Chúa Giê-xu. Tại thời điểm này, hãy dừng lại trên con đường đi xuống địa ngục của bạn, quay lại và phục vụ vua của các vị vua và chúa tể của các vị chúa. Bạn có thể thấy rằng nhiều người bạn của bạn sẽ rời bỏ bạn, nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói, sự bình an mà Đấng Christ ban cho phải hướng dẫn bạn trong những quyết định bạn đưa ra. Cô-lô-se 3 câu 15.